Như tôi ngồi đây cái đầu tôi bao hết cả khu vực này rồi. Tôi nói như là anh tôi. Mà tại sao lại các bạn chịu ngồi nghe tôi nói chuyện? Nó phải có cái gì đó chứ. Nếu không có cái đó làm sao tôi nghe tôi thấm thiết. Mà tôi chịu. Thức chí người ta hành chủ yếu giữ cái đó. Cái gì nó sẽ giải quyết sao? Đất. Cái này nó động thì ở đây nó phải dục. Bởi vì mình mở cái nhanh mạch nó đổi lên đây này, mình động nó xuất. Còn trước mình động nó dục. Bây giờ mình tu động nó xuất. Cái nó hỏi tại sao làm nó xuất được? Động là nó xuất. Thì lấy chứng mình ta lên cung trăng mấy người đó vừa rồi nó động cái nó bay lên. Bởi vì là sao nó nhẹ. Ở đây tôi lắm tôi sửa cho nó nhẹ. Tôi động tôi bay cũng như thằng nó cũng căng như nó gì đâu khó khăn. Cho nên biết chỉ cái niệm bắt đó. Mình lấy cái ý, mình chuyển cái điểm được. Thấy không? Cái này nó không có tà nhập được. Cái ý niệm thấy nó chạy, thấy nó chạy, thấy nó chạy, nó chạy. Điểm chạy rõ ràng. Đó. Mình mới làm chủ mình thế thôi. Mình mở bộ đầu thì mình luyện cho nó chạy này cũng được. Khi mà đủ trình độ thì tự nhiên chạy à. Phá mây đã rồi nó gì vậy. Còn cái ngày mà phá mây là thích thú lắm. Tưởng mình là tiên rồi. Té ra thích thú là cái gì hết. Còn đầu tôi phá được mây cho mình rồi. Thôi thú này mình đang đạo. Té ra tu một hồi nữa thấy chưa có gì hết. Phá mây cũng chưa có thâm thiê gì. Còn ở dưới này chưa được. Ôi trời, biết bao nhiêu con chuyện thật. Cho vì vậy đi phải đi tới hư không thanh quang. Nhưng mà cái quá trình nó có cái thấp, nó có cái cao. Rồi mình thấy mình không có phí công. Trước tôi không làm được cái đó, làm được cái đó, làm được cái đó. Bây giờ tôi chê. Chê nhưng mà tôi đã qua rồi. Nghe không? Còn người chưa đi, kêu nó đi, mệt lắm. Như ông này, ông ấy tới bị bệnh, ông nhỏ nữa không có làm điều gì ác. Ông làm điều gì ác làm sao nên sự nghiệp. Nhưng mà hỏi tới thì mệt, tôi sợ gì ngủ không được. Tính cái cỏ chết luôn. Không phải tội sao? Thấy không? Có cái bài toán trong tâm đó. Một lời nói sai rồi người ta về ta tự tử chết thì cũng bị mang họa. Trời ơi. Mình tưởng mình đạo đức. Nên đạo đức không ai xin được, không ai xin được. Cứ việc làm tới rồi trời chứng nhận rồi mới được. Người phàm chứng nhận đó cũng chưa có đạo đức. Nó vậy đó. Mình chưa trọn lành mà. Làm sao mình kiểm soát được ta? Phải không?
Chậm xì. Cho nên mình phải cần có nhiều người thiền nhẹ. Vừa nói là người ta hiểu, vừa động là người ta biết.
Cho nên làm gì cũng chậm.
Người ta nói có cái chữ thanh mà người ta dạy nó tới suốt đầu dạy tới già nó chưa biết chữ thanh là cái gì. Xíu gì người dân sĩ học chữ thanh nó kêu nó cách nghĩa chữ thanh được nghe đó. Không có hiểu đâu. Nó bị một cái màn che. Chưa cách nghĩa chữ thanh nổi. Có chữ thanh không à? Nhưng mà không biết. Thế gian thanh lịch, màu xanh này nó đẹp quá. Cái hoa màu vàng thanh lịch, sạch sẽ, dễ thương. Phải nói chuyện bề ngoài không? Thấy không? còn cái thanh của càn khôn vũ trụ nó khác. Thanh là mở, mở tiếng mới thấy thanh. Bây giờ tâm hồn mình bị kẹt, đầu óc mình bị kẹt, tâm khảm, lỗ chân lông bị kẹt, không khai thông, lấy gì có thanh? Thấy không? Cái thanh của đại pháp là mở tiến lên, kêu bằng thanh. À, còn cái thanh của đời nó xác nhận là ngoại cảnh thanh. Có mở nó mới có thanh chứ, không mở lấy gì thanh. À, còn nếu mà nó còn đứng một chỗ như vậy là nó thuộc về trượt. Cái bông này là trượt, không phải thanh. Nhưng mà người đời cho cái bông này là thanh. Thấy không? À, phải mở nó mới thanh. Đó, bây giờ mình tu đây là đi tiến tới thanh rõ ràng không? Mở lỗ chân lông, mở bộ đầu một sợi tóc, lỗ chân lông cũng phải mở hết. Nó mới là kêu thanh. Cho nên mình có cách biệt. Tuy rằng mình người chung sống với người trần, nhưng mà mình có cách biệt là tôi thanh, lúc nào tôi cũng sống thanh. Ở với trượt tôi cũng thanh. Bây giờ làm sao không thanh? Vô ngồi là nó nhắm mắt rồi nó rút đi lên rồi. Còn mấy người kia nó không được rút, làm sao nó có thanh? Phải không? Kêu nó nhắm mắt là nó sợ rồi. Sợ người ta cướp giật nó rồi. Nó là đậm, nó là trượt. Dù cho nó tha bao nhiêu phấn son đi nữa, nó cũng là trượt, không có bao giờ có thanh. Nhưng mà họ tán thưởng, qua cô đó ngồi như vậy thấy đẹp quá, thanh. À, tha phấn tha son, cặp mắt quá đẹp, kêu thanh, không phải thanh, trượt. Còn cái thanh á, mở đi lên mới thấy thanh. Mở nó mới tiến hoài. Còn giữ lại đâu có tiến. Thuộc về trượt à. Nhưng mà ở thế gian họ chỉ tán thưởng trong sự trượt. Cho nên khi mà mình dao động và mình muốn học hỏi một cái gì ở thế gian, mình thấy sự trượt rõ ràng mà trong lúc người ta cho là thanh. Bông cúc này, cái màu xanh này, cái bình này, họ nói thấy nó thanh. Họ tả cảnh nó thanh lắm nhưng mà không thanh, nó là trượt, làm sao thanh được. Còn mình ở đây tu là để biết nguyên chất, mở tiếng mới thành. Cho nên những người vô vi tu nhiều đi, rồi mà sống như người trượt, thấy rõ mình là thanh. Cho nên khi mình đờ đạo xong tu, vừa tu vừa làm lụng, rồi về thiền, rồi mai rồi đụng chạm với họ, mình thấy mình thanh, họ trượt, thấy rõ ràng. Nó. Rồi mà học cái thanh, thanh ở chỗ đó. Nhiều người còn chưa hiểu thanh, văn sĩ thế gian tác chữ thanh mà không hiểu thanh, còn dốt nát quá mà.
Bằng thiết tâm thanh là nó có, chuyện nó chuyện thường, quan trọng. Ở đây đi ra, đi xuống Cô Tàu, đi xuống nhà chị Hai, còn thấy còn hòa với bao nhiêu cảnh kia. Hả à, không? Tôi không thấy gì hết. Thiết là không thấy gì hết, nhưng mà thấy tất cả. Nếu mình dừng chân là mình thấy. Mình trên đường đi đã biết bao nhiêu cảnh. Bây giờ nói từ ở đây đi tới nhà Di Hai đi về mà trả lại thâu vô biết bao nhiêu cuốn băng không? Tự đi từ tiên nói tôi nghe đi. Nhưng mà không phải mục đích. Chỗ đó không phải mục đích. Bây giờ mình phải đi lên cái chỗ hư không, không có cảnh, nhưng mà muốn là nó phải có. Cũng như cái máy sang băng này, thấy nó hay không? Cái kia ta có 2 phút á. Thấy không? In vô là có 2 bên. Thì mình muốn cái đó không? Ở đó phải đi đến chỗ đó. Mà nói ai chi? Nó sang từ đây qua đây. Sang mình nửa tiếng đồng hồ mà chưa có. Mà ông cha này nó nói dốc có 2 phút rưỡi à. Ai tin không? Mà có. Bà không ai tin. Ở đó mấy cha này đi kiếm cũng nghe tôi nói 2 phút rưỡi cũng nè, cha này chắc cũng xạo rồi. Dù mà 2 phút rưỡi thì nó mua được rồi đó. Phải không? Cả nó đau mà kiếm không có mà.
Tu thì trong cái cuộc hành trình đó mình sẽ tự kiểm chứng để đi tới. Nó rõ rệt như ban ngày, không có phải là sự ảo ảnh gì hết. nên vì đó mà chúng ta vững tin lấy ta và ta tiến. Bởi vì ân chứng đó là dẫn mình đi lên. Thấy không? Tại sao người phàm nó không thấy, người thường nó không thấy mà mình thấy? Mình thấy thì mình phải hỏi cái giới đó. Nếu cái giới đó không có thông minh, mình đi tới đó làm gì? Thì tự nhiên ở đó sẽ cho mình hiểu cái việc đó. Mà khi mà cho mình hiểu là mình thần thức mình đã tiến tới đó rồi. Thấy chưa? Cho nên có những chuyện gì thắc mắc thì mình cứ tâm tâm. Bởi vì tôi tin có cõi trên, tôi tin có Thượng Đế, tôi tin có chỗ đưa tôi trở về nguồn cội. Thì tôi phải hỏi nơi đó hơn là tôi hỏi người phàm. Nếu tôi hỏi người phàm mà người phàm có trình độ đi qua đó thì họ cách nghĩa thì cũng chắc gì tôi đưa tài liệu cho họ đi tới, mà trong lúc tôi chưa đi tới. Thấy chưa? Thì tôi phải mất. Cũng như là tôi, người ta đã ra bài cho tôi mà tôi không chịu trả bài, tôi nhờ người khác trả bài, tôi phải học bài khác. Cho nên thấy rồi, nói nó phải mất lại chỗ đó. Người khác sẽ trả bài cho mình thôi. Cái đó là bài vở thôi, không có gì hết. Một chuyện thắc mắc gì ở thế gian, ở trong nhà này là một cái bài vở. Khi mà cô vô một cái gì mới lạ, một gói đồ người ta để trên bàn, cái này là cái gì đó, mình phải tìm hiểu đó. Mà khi mình tìm hiểu ra rồi thì mình nhẹ, có gì đâu. Nhưng mà kêu người ta tìm hiểu thì người ta nói lại mình chưa chắc gì tin. Mình không muốn tìm hiểu nữa là mình mất cơ hội rồi. Nhưng mà họ nói là họ không biết nói đúng 100% không. Sao? À, cho nên cái tu đằng này cũng vậy. Khi mình thấy thì mình cứ lấy cái thâm tâm mình hỏi. Người ta người cười đi trước đó cho mình biết là có Thượng Đế, có Phật, có tiên. Thì mình muốn hỏi tiên là hỏi, hỏi Phật tiên hỏi. Nhưng mà phải trả lời cho tôi. Đó. Rồi yên ra để đó thì tự nhiên sẽ hiểu ta. Mới tự đạt được sự thông minh. Không phải nghe lớn mà giải bày sai. À, mình đã phá cái đường lối đó để mình tự đi tự đến nơi. Nhưng mà bây giờ mình chịu nghe lóng thì mình lấy kinh mình đọc còn hơn là mình tu như thế này để làm gì? Tu thế này là muốn lấy sự thông minh hòa cảm với sự thông minh sẵn có ở bên trên. Mà sự thông minh ở bên trên là tin rằng sự thông minh ở bên trên là thông minh vô cùng cả. Thì chắc chắn khi mà chúng ta đụng tới là chúng ta sẽ sáng suốt hơn. À, bây giờ kiểm chứng từ ngày chưa tu tới bây giờ tu thì tự nhiên mình thấy mình hiểu biết rất nhiều chuyện. Có đó ai giúp cho mình, ai cho mình sự thanh tịnh đó. Nhưng mà trong sự thanh tịnh này tôi cũng chưa chấp nhận, tôi cũng kể nó là động. Tôi sẽ đi tới sự thanh tịnh hơn nữa. Thì tự nhiên sẽ có sự thanh tịnh hơn nữa chiếu qua cho tôi. Và tôi sẽ hòa cảm với sự thanh tịnh đó là tôi tiến tới. Bởi vì thấy rõ rằng căn nào quả nấy, gia đình cũng như là làm tuồng vậy thôi. Là một tuồng hát rồi hạ màn là mỗi người một phần phận sự khác nhau. Thấy không? Mỗi cái cân lượng đều khác nhau. Thì khi hạ màn rồi đâu bận áo vua nữa. Thì tôi muốn bận áo gì tùy theo của tôi thôi, sẵn có của tôi thôi. Thấy không? Thì vợ cũng không mừng được cho tôi, nhưng mà con cũng không tiếc cho tôi được. Mà chính nó phải hiểu nó, mừng cho nó và tiếc cho nó mà thôi. Mình phải khuyên như vậy. Còn phần của ba là ba phải làm cho ba. Còn phần của con phải làm cho con. Đó là con mới biết thương ba. Còn con cứ lo cho ba mãi mãi nhưng mà không lo con thì ba không thế nào đồng ý với con được. Và không thế nào vui khi ba được sung sướng mà ba không nói ra cho nghe con nghe, nhưng mà con chưa đạt được. Con mãi mãi không đạt được. Con dành cái thì giờ đó con hiểu con nhiều hơn đi. Còn ba đã dành thì giờ, ba đã hiểu ba nhiều hơn. Cái chuyện của ba không thể nói cho con được. Nếu nói cho con cũng chẳng được cái gì. rồi con ý lại nó đó, rồi con lấy cái đó con cũng như làm quảng cáo, rồi nó mất thì giờ chứ con. Một thời gian con lỡ nói vì ba, con phải bảo vệ vì ba, là con bị kẹt trong sự bảo vệ đó, thì con đâu đủ thì giờ để đó chứ con. Và sự mong muốn của ba là muốn con phải bảo trọng lấy con và hiểu con nhiều hơn. Vì thời gian cấp bách, mọi người phải tự hiểu mới có cơ hội tiến hóa. Vì đó sự mong muốn của ân trên cũng vậy, và sự sáng suốt hiện tại của ba cũng muốn bị nhiêu đó. Thì con tu đi hay là con tự kiểm đi, rồi con nghiền ngẫm, con thấy trình độ của ba đến đâu cũng đủ rồi. Cho nên không nên quan tâm lẫn nhau mà không tiến. Mình tự giải và đồng tiến là hay hơn. Mục tiêu cuối cùng nó phải trở nguồn cội, và mục tiêu cuối cùng của nó phải hòa tan với đại gia, chứ không có bấy nhiêu đó rồi luân lưu lộn xộn nữa hết rồi. Bởi vì cái vô vi nó tu trong động đạt tới cái tịnh, chứ không có lý do trở lại động nữa, thấy không? Còn người ta nhảy thẳng vào tịnh, nhiều khi sa sút phải trở lại động. Còn cái này mình ở từ trong động đi ra cái tịnh. Cuộc đời của chúng ta ở trong sự phá phách của ngoại cảnh và đối phương, là chúng ta miếng thịt ở trên thất, chúng ta là miếng thịt ở trên thất. Nhưng mà miếng thịt ở trên thất này được khôi phục lại trọn vẹn thì miếng thịt này sẽ không bị mất nữa. Tôi bây giờ cụ xét lại cuộc đời của cụ cũng như miếng thịt trên thất à. Bao nhiêu công chuyện mình muốn không được, mình làm không xong, cũng như búa đập trên đầu mà dao xẻ tâm can của mình. Thấy rõ chưa? Nhưng mà ngày nay chúng ta có cái pháp tu để khôi phục cái nguyên căn thì làm sao mất được? Thấy không? Không mất được. Tin chắc là không mất được. Từ lúc đó tôi mất là mất trong lúc đó mà thôi. Nhưng mà lúc đó không mất thì bây giờ tôi đang còn đây, còn để hiểu tôi. Và tôi già chừng này tuổi mà tôi có cơ hội ăn năn tự sửa để trở về với nguyên căn nguồn cội. Cái điều đó là điều đáng mừng cho chính tôi. Bởi vì khi mà đi tới trọn lành rồi, trở xuống với thanh, không trở xuống với trực, trở xuống xuống đến độ nhân với thanh, với độ mọi sự sáng suốt chung đạo đúng ở trong giới trượt, nhưng mà luôn luôn sáng suốt, không phải trượt như hồi xưa nữa. Trở về với sự sáng suốt thì cũng như không có trở về, hiểu chưa? Còn nhiều người nói tôi tu rồi tôi không trở về, cái đó cũng còn đậm nữa. Tu rồi tôi trở về với sự sáng suốt của tôi thì cũng như không có trở về. Đã phải hiểu cái đó mới thấy chân lý. Phải trở về giới trượt mà trở về với đầy sáng suốt của tôi thì cũng như không có trở về. Trong cái có nhưng không một lượt đó, ở chỗ đó. Nhập niết bàn thì bị kẹt trong thanh, ở lại thanh, ở lại đó. Nhưng mà trong cái cơ duyên này, cha trời sẽ chuyển đem cái thanh xuống đây thử lại. Nhưng các ngài đã có cơ hội để thử lại, nhưng mà ngài cũng phải xuống để học cho nó trọn, nó trọn chân lý. Đâu sao ngài đã thanh rồi thì trở lại thanh có ăn chung gì đối với ngài. Nhưng mà phải như vậy, phải hành trì, cái luật hành trì nó như vậy nó mới trọn vẹn chân lý.
Thế thì hồi nào giờ Phật nói trong không có, trong có không. Nhưng bây giờ phải bắt Phật thử bảo đảm hơn chứ. Nhưng mà cái cuộc hành trình của chư vị đó xuống thử rồi qua đi cầu tinh tấn và tốt đẹp hơn. Cũng nhờ quý ngài đó mới có một cơ hội tốt cho nhân sinh. Việc gì bề trên làm thì nó có thỏa thuận trời đất đồng ý chứ không có sự ràng buộc. Mà từ nó ý thức rồi nó sẽ tham gia. Phật vương là mặt người nhưng mà tâm Phật. Bậc lãnh đạo phải tâm Phật tâm. Phật tâm là ngài đầy đủ rồi, ngài không có thiếu cái gì. Để chỉ bố thí cho chúng sanh, cho nhân dân. Thì ngài lấy cái không tham làm cái dũng tại thế. Không còn mang cái tham mà gây cho nhân dân điêu linh, thông khổ. Ngài lấy cái không tham cứu độ, kêu bằng từ bi, mất cảm động nhân dân và nhân dân mới tự kiểm tự tiên được. Chứ không phải rằng rằng rõ vật khi giới mới chiến thắng được người nhân. Nhưng mà vật từ bi để tình thương và đạo đức là khi giới mới chiến thắng và cứu giúp muôn loài vạn vật. Sau này sự phồn thịnh của một quốc gia là phồn thịnh của nội tâm của mọi người dân trước. Nhiên hậu mới có sự phồn thịnh của vật chất. Nên sau này vật chất và tinh thần đi trước, tâm hồn đi trước, nó phải đi đôi một lượt. Thành ra nó đẹp và nó bảo thủ thiên nhiên, cảnh vật hữu tình, chứ không phải như cảnh vật bây giờ. Chúng ta đang tu cái đường tắt và để hưởng cái phước đó, hay là sẽ được lựa chọn trong giờ phút đó. Không phải hy vọng, nhưng mà thực hành để đạt thì thôi. Có thực hành rồi mới có cuộc dự thi. Nếu chúng ta không thực hành, chúng ta không có dũng, mà ai rủ chúng ta đi thi? Thấy chưa? Phải qua một cơn khảo thí. Muốn đi tới ngày khảo thí thì phải có ngày làm, hàng ngày phải rảnh, phải làm bài, làm vở, phải thực hiện đủ mọi đường lối. Nên ở thế gian này cũng trong một đám đông, nhưng mà có nghe người nói, người này nói người kia nghe, mà người kia nói thì người nọ không nghe. Nó có câu chuyện đó. Cho nên từ đó chúng ta xét rõ là cái tâm linh con người không phải là tại thế tạo ra được. Nhưng mà giờ phút đó sự sáng suốt của người đó nói cảm động lòng người. Nhưng mà trước giờ phút đó thì người đó nói chẳng ai nghe. Hay là trước giờ phút đó là người đó câm hẳn đi, nhưng mà bây giờ họ lại nói ra được. Thì nó có những cái câu chuyện đó người phàm không có hiểu được. Còn chúng ta người tu thì chúng ta chỉ lo tu mà thôi. Rồi tới giờ phút đó sẽ thấy. Con người lười biếng, hết sức lười biếng, mà tới giờ phút đó tự nhiên nó hăng hái lên. Nó tới cái ngày giờ của nó. Cho nên cái việc làm của chúng ta đang ngồi đây và âm thanh chúng ta đàm đạo đây không phải của ta, nhớ đó, nhưng mà của bề trên. Thì chúng ta phải học hỏi nơi bề trên và để hòa học nơi bề trên, chúng ta mới có cơ hội để phát triển tâm linh và chứng kiến nhiều việc sắp tới.
khi mà thấy cái này cái kia cái nọ phải hỏi trong tâm mình. Bởi vì các bạn không phải là mới tạo ra đây. Như các bạn có nhiều người đã nghìn cả nghìn năm rồi, 500 năm rồi, 700 năm rồi, luân hồi trong cái hành trình tiến hóa. Thì bây giờ các bạn trở lộn lại cái cơ tình cao hơn bây giờ, thì tới đó những ân chứng đó, thì sự thông minh của các bạn đủ đầy đủ sáng suốt để xét. Nhưng mà trong lúc đó các bạn muốn hiểu sâu hơn nữa, các bạn phải tự đánh câu hỏi trong thâm tâm. Thì khi mà cái câu hỏi đó là luồng điển của các bạn cảm giao với đường điển ở bên trên từng số các bạn sẽ đến tới, thì các bạn sẽ có được cái tin tức tốt và sẽ tiến thẳng ra chỗ đó. Chắc chắn hơn hỏi tôi, rồi tôi làm bài cho các bạn, rồi sau này bài đâu, bài vỡ đâu mà bạn có mà bạn làm. Mình tu cần phải làm bài, mà làm xong bài thì các bạn thấy các bạn đứng hẳn ở nơi chỗ đó rồi. Còn nếu các bạn không chịu làm bài mà nhờ tôi làm bài thì cái đó là tôi đi chứ đâu có bạn đi được. Thấy chưa? Còn bạn tìm là bạn đi thôi. Cho nên phải giữ nguyên vẹn sự thanh tịnh và sự gì mình đã thấy, và thông tâm mình cứ vẫn tìm thở mà thấy. Còn nếu bộc lộ ra thì người khác làm cho mình rồi, mình đâu cần phải làm nữa. Thế nên con người nó có cái bản chất lười biếng ở chỗ đó. Một cái pháp đàn này không cho phép vung bồi sự lười biếng, nhưng mà phải vung bồi cái đại dũng để đi tới. Thì bạn phải tiến tới đi. Pháp cứ giữ và đi tới. Những câu hỏi cứ hỏi tới trong thâm tâm, rồi sẽ có cuộc trả lời rõ ràng. Thì lúc đó các bạn mới thấy vô vi là luôn luôn ở trên đỉnh đạo của các bạn. Xá vị Phật là một nơi ổn định và phân ra trật tự rõ rệt. Trong đó hồn là chủ nhân ông, cai quản tất cả, thấy có ngôi thứ rõ ràng. Nó có nơi an nghỉ, có nơi làm việc, có nơi bảo vệ sự sống còn của thế xác, mà chính chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Cái nghiệp quả là cái người đó nó tạo ra, nó dùng cái ý chí của nó tạo thành cái việc đó, thì kết tụ cái phản động lực kêu là nghiệp quả. Cái ý chí mình muốn khi không muốn hại người ta thì cái ý chí nó gửi đến nơi đó. Cái chuyện thành bại điều khiển của mình thì mình phóng nó ra, thì sau này nó sẽ chạy trở lại với mình. Do mình phóng ra mà thôi, rồi nó sẽ trở lại với mình. Cho nên cái luật công bằng của trời đất nó có. Ai muốn làm phá không được đâu. Tưởng là tôi đã giết tôi, đó là tôi phủi tay. Không, nó phải chạy trở lại. Đó là nó chụp hình rồi. Hành động của cái vía đều chụp hình hết thảy, nhưng mà chờ ngày xuất hiện để phân xử mà thôi. Đó, đó là cái luật nhân quả. Khi mình gieo là mình phải gặt lại cái điều đó. Rồi còn cái quả báo, cái quả báo thì cái chuyện đó là do sự ý chí ám hại của mình đối với đối phương, nó cách biệt cái cơ thể, không chung luồng điển. Nhưng mà cái mình phóng đi được thì cái của họ cũng có quyền quần lại. Thấy chưa? Cho nên trong lúc mình suy yếu á, thì mình phải thọ lãnh cái quả báo. Làm bây giờ chưa thọ lãnh đâu, thấy phay phay không gì, nhưng mà một ngày nào đó nó phải trở lại hết. Mà nó trở lại, trước khi nó trở lại thì tâm can vầy xéo ghê lắm, đau khổ ghê lắm, rồi mới xuất hiện cái sự việc. Cho nên người phàm mắc thịt nó thấy chứ ông đó ông tội nghiệp quá, ông làm gì mà sao ông bị tai nạn rừng rợn như thế đó. Chính ông đã làm cho nên ngày nay ông phải gặt hái cái quả báo đó. Bởi vì sự liên hệ không có giấu đúc được. Bởi vì tôi ta nói rằng tôi gom ý chí tôi hại cổ, hại cho cuộc chết đi,
thì cụ chết rồi, thì cái sự liên hệ của tôi, hại của tôi, cái bề thế của tôi phải đè trên cụ chứ gì nữa, thì tôi vẫn ở nơi cụ. Nhưng mà khi mà cụ quật khởi lên rồi thì những cái đó nó phải chạy trở lại về với tôi. Nhưng mà phải đợi thì giờ mà thôi. Chỉ đợi thì giờ mà thôi. Khi mà tôi suy yếu thì những cái đó nó phải trở lại với tôi. Bởi vì cái luật đó nó không có rời khỏi được. Nhưng mà người phàm tưởng là tôi làm cái đó là tôi che lấp được. Không che lấp được. Không rời khỏi được. Mỗi mỗi điều còn ở đó hết. Không có thế nào che giấu trời cái gì hết. Bởi vì còn mang bản thể trong đó nó có âm dương. Cái luận quẻ này kia nọ cũng âm dương sanh khắc nó luận ra. Thì nó còn trong cái vòng đó là tự nhiên nó phải còn mãi mãi ở trong đó. Luận ra thì nó có đó chứ không mất. Không bao giờ mất. Cho nên người ta lấy cái âm dương sanh khắc mà để luận thành cái quẻ. Và đoán cái phần ra ngày giờ. Đó. Thì quẻ chứ không có gì vậy. Tùy theo cái sức mạnh của người đã gây sự. Coi như nó làm quan lớn, Ngọc Hoàng cho nó cái công tác tương đương một cái địa vị để cứu sinh. Nhưng mà ngược lại lợi dụng cái quyền thế đó nó làm sai, nhưng mà nó vẫn còn đương quyền thì nó phải kéo dài hơn. Còn cái thứ yếu sơ sơ thì nó phải trả lại liền. Bởi vì cái trả quả báo đó là phải có cơ hội là nó phải làm liền. Nhưng mà vì cái sự sáng suốt của đối phương đang còn thì nó không thắng hơn của người hành giả, thắng hơn đối phương thì nó không sao báo thù được. Chờ cái ngày người đó được suy yếu rồi thì nó tấn công. Cái đó là đương nhiên như vậy đó. Rất rõ ràng, không có rất công bằng nữa. Dạ, rất công bằng. Cho nên người đời á, tưởng rằng tôi làm rồi tôi phủi tay. Không được đâu. Không có ai phủi tay được hết. Nó phải trở lộn lại. Trừ phi muốn phủi tay bằng một cách như một tu và chấp nhận và thấy sự sai lầm của mình. Đó. Mình phải cam chịu hy sinh nhiều hơn nữa. Ăn năn hối cải mọi đêm. May ra được một phần giảm khinh thôi. Nó giải nghiệp thì nó phải lấy quán. Cái sự quán thù giữa hai bên nó thành ra ân nhân. Nó phải tạ ơn đối phương cũng như một vị Phật. Vì nhờ những sự sai lầm và đối phương đã tính báo thù mới nhắc nhở trong tâm thảm nó. Nhưng mà nó đấy cho đó là ân nhân nó, được cứu nó, được tiên qua tốt đẹp hơn. Thì nó phải tưởng đến người báo thù là ân nhân của nó. Thì nó mới xóa bỏ được cái chuyện đó. Nhưng mà phải thực hành đứng đắn, nghiêm chỉnh tinh tấn, chứ phải dùng cái miệng mà làm được đâu. Cả hành động luôn cả tư tưởng phải chôn vào cái công việc đó. Mà để biến cái đó từ cái tối thành cái sáng. Từ cái hận thù phải trở nên tình thương, hữu ích cho hai bên mới giải quyết được. Việc đó nó cũng lớn lao chứ không phải eo hẹp đâu. Huệ tâm, huệ trí là do cái tu. Và cái mục đích của mình đặt tiến qua tới đâu. Thì khi mà đi tới kêu bằng quân bình á, mới mở huệ. Mà cái huệ tâm á thì luôn luôn nó vô cùng tầm. Bởi vì cái tâm thuộc về điển. Nhưng mà người phàm mà dùng cái tâm phàm, mà khi nó được hút lên trên rồi và thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho là huệ. Thấy không? Còn sự thật về chân điển á, tâm là hòa hợp với cả không vũ trụ mới là thấy chân tâm. Đó. Còn cái huệ trí cũng là mục đích tiến hóa của nó. Khi mà nó muốn đặt vấn đề tôi tu về Phật thì cái trí nó càng ngày càng mở và càng hồi nào giờ nó không biết đọc kinh Phật, không biết sách Phật mà nó hiểu Phật nhiều lắm. Nó được mở huệ trí để vạch con đường. thì mỗi huệ trong bản thể của mình tu về vô vi, ngũ tạng đều có huệ. Mà không ngũ tạng, không ngũ huệ, ngũ kinh rồi, nó mới ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang, lúc đó kêu bằng khai huệ ngũ tạng. Rồi từ tạng một ta hiểu cái tổ chức ở bên trong đó. Cho nên nó mở huệ thì nó phải học qua cái khóa siêu lắm. À, mở huệ tâm hiểu cái đó, học qua cái khóa siêu mà chỉ siêu biết ngũ tạng của mình, và để sắp đặt cái sao lại có. À, nó như vậy đó. Đừng có lo là không mở huệ, lo là mình lười biến tu thôi. Theo tôi thấy rõ này, mở huệ tự nhiên mình hiểu được mới mở huệ, mà mình do sự cố gắng tự nhiên tới lúc đó mình thấy. Tôi nói chuyện như vậy, tôi đâm càng sự sân si của tôi mới thấy là cái giá trị của sân si của người thế gian. Nếu không có sự sân si thì không có tiến triển tới cái mức như thế này. Nhờ đó nó mới đến đây. Đến đây là gì? Để đưa lên giải tiến phải có sân si. Cho nên cái sân si nó khai huệ. Không có sân si không khai huệ, mà sân si hướng thượng là khai huệ, mà sân si hướng hạ là tối tầm. Mình tu mình hướng thượng mình mới thấy là tham sân si hỷ nộ ái ô dục đều hữu ích. Mà đó là chân lý, đó là bài học thích đáng và bài học phải học. Mọi người phải qua cái khóa đó, không nên, không có từ chối được. Mà hướng thượng là mới có giá trị, mà hướng hạ là tối tầm. Thế mình tu gì vô vi cũng tham sân si mà hướng thượng. Mà khi mà mở huệ rồi thì càng hỏi càng minh, càng mở càng tiến, càng thông. À, cái huệ nhãn của mình cũng vậy. Bây giờ mình thấy cảnh tiên nhà Phật thấy này cái kia nọ, thì một ngày kia mình thấy cái chủ quan của mọi sự việc. Cái huệ nó cũng nhiều lắm. Huệ nó cũng phát triển vô cùng đặc biệt. Cho nên cái người tu và cái vô vi và cố gắng thực hành rồi, thấy mình không đủ thì giờ học, không làm biến được. Như nãy giờ tôi với cụ đang học cái bài đó, mình thấy mình hứng thú lắm, muốn học thiệt nhiều, muốn khai thác nó thiệt nhiều, để hiểu được vô cùng tận. Cụ thấy không? Cho nên cái huệ nó mở đậm tới đâu thì tự động nó khai, nó khai thông. Cho nên không phải nơi duy nhất gặp tôi mới có, nhưng mà cụ tu về vô vi thì cụ tự nhiên cụ thầm hỏi rồi nó cũng ra, nếu cần cụ cần. Vô vi khi cần là có, còn không cần là không có. Có thể nói cầu gì thông qua là đi lên trong sáng suốt, đi lên mà cởi mở, vui trong sự vui vô tận, lên mãi mãi, lên hoài thì thăng hoa. Bởi vì tham sân si mà mình hướng thượng á, là huệ đó. Còn tham sân si hỉ nộ ái ố dục là mình đưa xuống, là kẹt đó, đâu có huệ nữa. Thấy không? Là động. Mà hướng thượng nó là tình. Mà mình học trong cái bài tham sân si hỉ nộ ái ố dục để về nguồn cõi chứ không phải bỏ được. Mà hướng thượng nó mới về nguồn cõi được. Bởi vì nguyên lý đi chuyến tàu đó xuống thì phải đi chuyến tàu đó về, không phải được. Hướng thượng thì nó khác, hướng hạ. Cho nên chỉ dựa vào điển mới thấy rõ. Khi mà điển cụ nhớ được tất cả đều thăng hoa, thì cụ lấy sự thăng hoa để đo lường chân giả. Còn cái phần mà bàn môn nó chỉ giới hạn tới đó thôi, mà còn hỏi nữa, làm nữa, hiểu nữa, không có nữa. Còn cái đằng này là nó phải đi mãi mãi, mà hỏi hoài, có hoài, hay không luôn luôn, không có bị kẹt. Còn bàn môn nó kẹt thì nó phải dùng quy thế. Quy thế là thuộc về võ rồi. Quy thế nghĩa là hỏi nữa là phán thưởng.
cái câu đó không sai đâu. Người ta đang là bạn của mình,
lấy dễ thừa chê mắt thanh trăng bước tiến của người ta, đó là thuộc địa bàn đó. Cuộc chân pháp không có, mở cửa để cho mọi người tiến qua rất dễ hiểu. Cụ đã dùng chữ thăng hoa thì lấy cái thăng hoa đo lường chân tạo, bởi vì nó luôn luôn vía cái hồn sau khi thanh lọc thì để chuẩn bị cho luân hồi thì có hồn là phải có vía, nó một cặp luôn luôn à, hai đường điển đó là luôn luôn phải một cặp, có hồn có vía, có chánh thì phải có tạ, có chủ thì phải có tớ, luôn luôn một cặp trong lúc giáng sanh. Nhưng mà ai xuống trước thì phía mình xuống trước để dọn đường cho hồn rồi. Dọn đường là sắp đặt trật tự để cho cái hồn nhập, thì phía mình xuống trước luôn luôn như vậy, sắp đặt như vậy. Cái định luật luân hồi nó có vậy. Bởi vì nếu mà không có cái thể xác này chỗ đâu mà cái hồn để ngược. Nhưng mà thể xác này là tập quán của trần tục thì tổ chức của vía phải chịu trách nhiệm. Thủ tướng phải tới trước khi tâm thanh tới, y như thế gian. Tại vì mắt phàm không thấy, chứ lúc nhập xác nó hết sức khó khăn nó mới có nhập xác được. Hết sức khó khăn mới nhập được xác, không phải dễ dãi mà được chọn cho chỗ đó mà để tới. Phải qua những cuộc thanh lọc, có người thanh lọc 50 năm, 100 năm mới được hoàn thành chuẩn bị cho luân hồi, thì nó khó khăn hơn là cái tu đi lên. Thì cái tu nó cũng tương đương phải ít nhất mấy chục năm nó mới hoàn nguyên được. Thấy chưa? Không phải là nhập muốn nhập ai, ai là nhập cũng có. Nó phải có chấp tự quy củ chứ không có phải bại được. Mà muốn nhập muốn luân hồi đi nữa cũng phải qua học nhiều khóa lắm mới làm được con người. Không phải dễ, không phải dễ trở nên con người, khó khăn lắm lắm. Phải có sự sắp đặt ở bờ trên là cái luồng điển. Khi nó giáng sanh thì chỉ có một luồng điển, điển liên quan. Cái luồng điển đó bây giờ cái điển ngoài ấy, thuộc về vía, là nó có một luồng điển trượt thôi. Mà luồng điển đó thì tạo ra màu hồng là máu à, rồi nó lần lần thành đầu tay chân rõ rệt. À, lúc đó cái luồng điển liên hệ nó liên lạc mãi mãi với cái thần hồn mà đã quy định. Thấy không? Thì cái thần hồn quy định đó đã lừa cái chỗ đó rồi, và quy định cho nó phải nhập vô chỗ đó, ở trong cái hoàn cảnh đó làm việc nhiệm vụ như vậy. Thì đúng kỳ nó xuất thế, cái sự liên hệ đó. Cho nên con nít trên đầu mà khi nó ra là luồng điển nó liên lạc ra vô dễ dãi. Cho nên khi nó nằm một mình đó, nó cười như ai nói chuyện, như nó chạy chơi, nó nằm chỗ mà như nó chạy chơi, thì nó được tự do ra vô. Mà tới cái lúc mà nó cứng cái này rồi, bỏ ác cứng rồi, thì nó làm chuyện đời thôi. À, nó phải qua cái lớp học của thế gian, học dục này kia, nó phải học lớp đó. Rồi nó chán ngán rồi nó mới trở về mở được cái bộ óc. Mà những người bồ lão không tu cái pháp này, nhưng mà tới lớn tuổi rồi rồi cái đầu y cũng mở, cái hồi nó xuống mở, bây giờ nó về phải mở. À, mà đối với đó là căn cơ nhẹ, còn người ác ôn nó không có mở ở chỗ đó. Nha. Cho nên khi mà người chết mà chúng ta rờ cái đầu nóng, tôi thấy tới thanh giới, còn rờ bàn chân nóng có ta rước anh đi. Nha. À. Còn những người mà nó chết chưa đúng kỳ thì đây nó cứ nóng ngoài
ngược.
Trên chừng nào mà hết cái điển này thì cái hồn mới đi khỏi, để nó ở làm
mà
chưa đúng ngày sự thật. Chỉ Ngọc Hoàng Thượng Đế mới định được. Yeah. Không phải tự nó định. Yeah. Nhưng mà nó chỉ học và thi tới lớp đó thôi.
Yeah.
Rồi người ta sắp vô ghế nào nó phải vô ghế đó.
Yeah.
Mình tới đây.
Yeah.
Nhiều người tu tới bây giờ chưa thấy mặt thật của mình.
Yeah.
Thấy chưa? Là người ta sắp chứ làm sao mình có quyền sắp. Yeah. Thấy không? Bằng chứng rõ ràng. Mà những người tự tử luôn luôn có tội nặng hơn. Cái người chết chưa đứng kỳ còn có thể lưu ở thế gian được, mà người chết mà tự tử một thời gian bực tức làm bậy thì đem xuống tội còn nặng gấp mấy lần, bởi vì cái tội phạm thiên địch, như hủy diệt cơ cấu tiểu thiên địa.
Nhưng mà
phạm thiên điều nặng lắm.
Yeah.
Mà có thứ nó chưa xuống âm phủ mà nó thừa cơ làm sai, thế nào cũng bị, làm bậy cái bị liền.
Yeah.
Thế nào cũng làm bậy. Bị hết sức là tự tử, như gia đình thấy hai ba lần mất luôn, không thấy nữa là bị rồi, rút xuống dưới rồi. Cũng về báo mộng ít lần rồi không còn nữa. Rồi còn có một số kêu bằng bị ám sát, quan uổng, như bây giờ chúng ta ở trong căn nhà này bị người ta vô chặt đầu cho hết, ví dụ vậy. Mà trong cái số mình chưa đúng kỳ, thì những người được quyền lưu trú trong căn nhà này chờ ngày phân định có đưa đi đâu, mình chưa có sổ sách, chưa có chỗ nơi. Trên Phi Lục Tăng, cái chỗ tôi ở đó có một gia đình của người An Le mướn căn nhà đó, bây giờ họ vẫn ở đó. Họ lấy bằng chứng gì mà vẫn ở đó? Bởi chỗ đó là cho người ngoại quốc mướn không. Nhưng mà một gia đình nào chung vô ở 5 ngày là đi. Bởi vì nói các anh đi, chúng tôi vẫn còn ở đây. Màu màu, lầm thinh mà không được nói cho người khác biết. Dọn trả tiền rồi đi. Cái nhà đó bây giờ muốn bán rất rẻ, không ai muốn. Mà không phải là một gia đình dọn đó, bao nhiêu gia đình dọn đó rồi không ở được. Bởi vì trong đó họ rất lịch sự và họ báo rằng chúng tôi vẫn còn ở đây. Chứ không có phá, không làm hết hồn thì mình tự tế thôi. Ta tự tế mình phải đi tìm nhà đi, gia đình đang được ăn. Ta chưa tất kỳ.